Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức trong ban tổ chức. Kính thưa ni sư Giác Bửu, trụ trì chùa Khánh Linh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức cũng như ni sư Giác Bửu đã tạo duyên lành cho chúng tôi trở về đây để chia sẻ pháp thoại cùng với tất cả các vị, và nguyện cầu chư Phật gia hộ toàn thể chư hành giả khóa tu một ngày an lạc được tinh tấn, hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đây là lần đầu tiên tôi đến trú xứ này, và tôi với ni sư Bửu ở đây cũng quen biết nhau vài chục năm, tức là biết nhau từ thời điểm mà tôi học trường cơ bản Phật học ở Sơn Thắng, Vĩnh Long. Nhưng mà cơ hội để đến nơi và gặp gỡ thì thấy vậy đó, nhưng mà nó không phải dễ. Cho nên người xưa có nói câu là vô duyên đối diện thì sao? Bất tương phùng, chứ không phải là thấy thương liền. Ngày xưa tôi nhớ mấy người nó họ chế, vô duyên đối diện thấy thương liền. Đó là họ chế thôi. Còn ở đây chúng ta thấy cái câu người xưa nói là vô duyên đối diện bất tương phùng, thì có nghĩa là chưa đủ điều kiện, mà dù có gần gũi hay là có thể ngang hông xó cửa gì đó, mà chưa đủ duyên thì cũng không hẳn là chúng ta đến được. Cũng vậy là tôi biết cô Bửu đây lâu, nhưng mà cũng chưa có đủ điều kiện để đến chia sẻ Phật Pháp. Thì ngày xưa cô ở một cái ngôi chùa khác, nhưng mà hôm nay về thì hỏi được biết rằng là cô về chùa này từ năm 2012. Và bằng mọi nỗ lực vốn có, cũng như sự gia trì của chư Phật, sự hỗ trợ của quý Phật tử, đã có một đạo tràng tu học trang nghiêm như thế này. Một nơi miền quê mà chúng ta có một giảng đường khang trang như vậy là quá tuyệt vời. Tạo cái điều kiện để mà phục vụ nhu cầu tu học của quần chúng, đây là trách nhiệm của tất cả các vị trụ trì. Phật giáo nhiều thế kỷ trước hầu như chỉ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng là chính. Để có một cái không gian tu học là điều ít khi nào ta thấy. Các chùa phần lớn là xây dựng một ngôi chánh điện, bàn thờ Phật trang nghiêm, nhưng mà đồng thời cũng thờ rất nhiều các vị thánh thần để phục vụ nhu cầu của quần chúng lễ bái thôi. Chứ xin thưa lúc đó muốn tổ chức cho những cái quần chúng Phật tử ở lại ăn cơm, một số chùa chưa chắc có điều kiện, có trai đường cho người ta ăn cơm, chứ đừng nói tính pháp. Và hiện giờ, những cái ngôi chùa mà vốn có ở miền Bắc, khi tôi ra ngoài tôi giảng pháp tôi cũng thấy vậy. Các ngôi chùa phục vụ cho tín ngưỡng, cho nên cái chùa đôi khi rất lớn, nhưng mà nội xây dựng các cái bàn để thờ cúng á, nó chật hết cái chánh điện rồi. Quá nhiều bàn thờ trên đó, và thờ rất nhiều, ngoài thờ Phật ra, còn rất nhiều các vị thánh thần. Nhưng mà bây giờ thì cái khuynh hướng bắt đầu thay đổi, những ngôi chùa mới bắt đầu cất theo cái cách để phục vụ cho cái việc tu học của quần chúng. Bên cạnh đó, những ngôi chùa không có đủ không gian để phục vụ nhu cầu tu học, bắt đầu họ xây những cái ngôi giảng đường tách rời cái chánh điện như thế này. Còn một số nơi rộng rãi thì họ tận dụng cái chánh điện làm giảng đường. Thì dù như thế nào, đạo Phật đang thay đổi và chuyển mình một cách rất tích cực. Và quần chúng hôm nay có điều kiện để trở về các chùa để tu học, được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, của giáo hội, và đồng thời trách nhiệm tăng ni ở các tự viện đã thay đổi một cái quan niệm so với trước kia. Nếu đạo Phật chỉ với cái vai trò phục vụ tín ngưỡng quần chúng thì không làm cho đời sống tâm linh của các vị phát triển được. Không thể nào các vị có thể giác ngộ được bằng con đường tín ngưỡng. Tín ngưỡng là cái duyên để đưa các vị đến với đạo thôi. Còn để mà muốn học đạo, muốn đi sâu vào trong cái mạch nguồn tâm linh thì chúng ta cần phải học hỏi một cách bài bản. Có những khóa tu, có người hướng dẫn, và nhất là những người có nguyện vọng cho lộ trình giải thoát, thì sự học tu bài bản cần thiết hơn hết. Ngày xưa một vị xuất gia là tăng ni chưa chắc gì hiểu được triết lý hay là cái lộ trình cho con đường giải thoát giác ngộ. Các chùa phần lớn trong quá khứ, quý thầy cô xin lỗi, dường như như một ông từ để giữ chùa cho quần chúng đến lễ lại cúng bái thôi, không có khả năng truyền bá chánh pháp, cũng không có khả năng để mở khóa tu học cho các vị, cũng chưa từng nghĩ được những điều này cho quần chúng. Nhưng mà hôm nay có một sự thay đổi rất lớn. Về một miền quê như thế này, chúng ta lại có một đạo tràng, có một cái giảng đường và các Phật tử ngồi học trang nghiêm trong tà áo lam. Hôm nay các vị mặc những tà áo lam rất mới, rất sạch sẽ. Đây là điều thay đổi rất nhiều. Tại sao tôi nói điều đó? Tôi là những người đi tham gia các chùa tụng kinh ngày xưa. Các vị biết không? Làm gì có những chiếc áo như thế này? Những chiếc áo của chúng ta là những chiếc áo thâm kim, rách ra chuột cắn, dán cắn rồi nó từng mảng lủng lỗ rồi từng mảng đen, hay là nói chung nhiều lớp người mặc mà không ai giặt. Đi đến các chùa là như vậy mà nó rất là hôi. Nhưng mà vì mình ham, mình đến chùa mà được mặc cái chiếc áo để mà được lên chánh điện tụng kinh, mình mừng. Cho nên á, bất kể kệ nó, cái gì cũng không sao. Thậm chí riệp ở trong đó nè các vị, dở cái bâu lên riệp bò lỉnh nghỉnh ở trong đó. Cái chùa nhỏ ở miền quê tôi, chùa Nhị Mỹ, thì khoảng mười mấy hai chục cái áo tràng. Mà có cái áo nào ra cái áo nào đó các vị. Các cái áo tràng phần lớn là dơ bẩn mà không ai giặt. Thâm kim đủ lớp hết, thâm từ bên trong đến bên ngoài. Nhưng mà vẫn như vậy đó. Tại vì Phật tử này đến mặc, cái lên tụng kinh, rồi cái đổ mồ hôi, rồi xuống máng đó. Người khác vô cũng lấy cái áo đó chồng lại, lên mặc, đổ mồ hôi thêm lớp nữa chồng đó. Năm này qua năm khác như vậy. Rồi kêu có một chiếc áo tràng sạch sẽ, tươm tất, làm sao cả. Còn bây giờ chúng ta nhìn không? Một đạo tràng á, rất là tươm tất, dán khéo, sạch sẽ như thế này. Phật tử rất là ý thức về cái việc có một chiếc áo để mà đi hành lễ như vậy. Ngoài gọi cái áo tràng, chúng ta hay gọi là cái áo giới. Để chúng ta tôn trọng cái việc đến chùa lễ lại như vậy. Các vị tôn trọng cái pháp y của các vị tôn trọng cái áo các vị hành lễ như vậy. Đây là cái ý thức của Phật tử được như vậy là rất cao. Tôi xin tán thán chúc mừng tất cả các vị có cái đạo tràng tu học và các vị tinh tấn học tu như thế này cho cái mục đích của chúng ta. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị luôn tinh tấn giữ vững niềm tin trên con đường tu học để được hạnh phúc an lạc dài lâu. Trở lại vấn đề, sau một thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid hoành hành, thì bây giờ đất nước chúng ta là một trong những đất nước khắc phục dịch bệnh là tương đối tốt. Mặc dù chưa hẳn tin tưởng rằng là hoàn toàn chấm dứt hay không, nhưng trước mắt giãn cách đã được cởi mở, mọi sinh hoạt của chúng ta trở lại bình thường. Được như vậy là chúng ta thấy quá diễm phúc. Chúng ta đã trải qua một cái giai đoạn mà phải nói rằng khủng khiếp trong cái cuộc đời. Dường như các vị có tuổi tác cao niên hơn tôi không biết như thế nào. Nhưng mà riêng tôi, hơn 40 năm trong cuộc đời, lần đầu tiên tôi mới chứng kiến một điều kinh dị như vậy. Mặc dù tôi từng trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, nghèo khổ, đi tìm từng chén cơm manh áo, và cuộc sống vô cùng cơ cực đủ điều. Nhưng mà cũng chưa phải là một điều kinh hoàng. Một cái điều mà giống như là cái chuyện trong cái giấc chiêm bao như thế. Vậy mà rồi cuối cùng, sự đoàn kết của toàn dân, mọi trách vụ của các ban ngành làm việc một cách hết mình. Các y bác sĩ, những người tình nguyện đã hỗ trợ cho mọi thứ. Để cuối cùng chúng ta khắc phục được dịch bệnh, để trở lại những cái sinh hoạt bình thường. Chính vì vậy mà Phật Pháp hôm nay, các khóa tu lần lượt được mở trở lại như thế. Chứ còn thời gian giãn cách làm sao tập trung được, làm sao có cơ hội nghe Pháp như thế này được. Vì sự an toàn đó, các nơi bắt đầu là các khóa tu được khai khóa và thuyết giảng trở lại để cho quần chúng tập trung về lắng nghe. Và sau một cái thời gian dịch bệnh như vậy, chúng ta đã học được rất nhiều bài học. Và bài học đầu tiên nhất, phải hiểu rằng giác ngộ được vô thường và thấy rằng con người rất mong manh. Các vị có thấy rằng con người chúng ta rất mong manh không? Đừng có nghĩ rằng là chúng ta là cái rốn của vũ trụ, chúng ta là tất cả mọi thứ. Nhưng xin thưa với các vị, chúng ta có thể chết vì một con vi trùng mà đến độ mà không thể thấy bằng mắt thường. Có phải vậy không? Chúng ta chế biết bao nhiêu súng đạn để chúng ta có thể tàn hại hàng khối người, hàng triệu người, hàng ngàn người cùng một lúc được. Chúng ta làm các cái phương tiện để là đi vào không gian, thậm chí đi lên cung trăng, sao hỏa, chúng ta tưởng là chúng ta ghê gớm. Vậy mà cuối cùng một con virus như vậy, cả thế giới này đang kinh hoàng, tấn công mà không biết đường đỡ luôn. Hôm nay là người ta thống kê là trên 12 triệu người nhiễm COVID trên toàn thế giới rồi. Vậy thì con người chúng ta như thế này mà có thể là chết vì một cái con virus không hình tướng, cơ bản nhất là không thấy. Vậy mà nó có thể giết người một cách rất dễ dàng. Vậy con người chúng ta đâu có gì chắc thật đó. Rất là mong manh. Khi chúng ta giác ngộ được vô thường, nhìn về cuộc sống, mình mới thấy rằng đó là động lực để giúp cho mình tiến tu. Bản thân mình có thể trải qua ít nhiều, cũng như những người xung quanh chúng ta cũng trải qua ít nhiều. Như cách đây vài năm, ở Indonesia, người ta đang tổ chức một cái buổi nhạc hội ở mé biển như vậy. Thì mọi người đâu biết chuyện gì đâu. Thì khi mà ban nhạc đang hát cái vậy đó, thì cơn sóng thần nó ập lên, cái là nó cuốn nguyên ban nhạc đó, nguyên cái hội trường nó đi hết luôn. Và cái số lượng người tử vong cũng nhiều. Khi mà người ta chuẩn bị cho một cái cuộc vui như vậy, người ta có nghĩ rằng người ta bị cuốn bởi sóng thần nghe không? Và người ta có bao giờ người ta nghĩ rằng người ta chết một cái cách gọi là bất đắc kỳ tử vậy không? Bởi vì người ta nghĩ người ta đang tận hưởng mà, đang vui chơi mà. Cái ban nhạc không biết chuyện gì xảy ra, đang cầm mi hát vậy nè. Rồi là đằng sau là sóng thần nó ập tới là nó cuốn nguyên cái sân khấu đi luôn. Rồi nguyên cái trại vậy đó, đi hết luôn tất cả mọi thứ. Mà camera quay phim nó còn lại đó, để lưu những cái khúc đó mình thấy rất là đáng sợ. Tôi nhớ ngày xưa khi đợt sóng thần của Nhật, cũng như là đợt sóng thần ở Thái Lan, những cái video clip quay lại hay là những cái camera an ninh họ ghi lại, thì chúng ta mới thấy, nhìn những cái đó rất là đau xót các vị. Ví dụ chúng ta bệnh, chúng ta nằm để chờ chết hay gì đó, thì mình cũng thấy có một cái gì đó để mình chuẩn bị. Mặc dù mình biết điều đó xảy ra, nhưng mà nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà cái vị thấy, cái hình ảnh ghi lại cái sóng thần là vậy nè. Sóng thần thì nó cao, cả hàng chục mét nước lên cao vậy đó. Còn con người của mình bé bỏng ở dưới. Mà trong khi sóng thần nó cuộn nhà, cửa, cho đến mọi thứ nó cuộn, là nó cuộn mà nó vồ tới như vậy. Rồi những con người chúng ta chạy bộ á, chạy bộ rồi sóng thần nó rượt tới, cái nó lấp. Con người chết ở trong đó đó. Mình thấy những cái người mà chạy với cái chết trong vòng gang tấc á, phải nói là nhìn những cái thảm cảnh nó thấy rất là xót xa. Nếu mà để gọi là dựng phim thì người ta có thể dựng được, chứ cơ bản nhất cũng không đành lòng để có thể quay lại những cái hình ảnh đó. Nhưng mà do cái lý do chúng ta có những cái thước phim để coi lại những tình huống đó, phải nói nó làm cho con người chúng ta thương tâm và chấn động nhiều thứ. Nhưng mà quy luật của cuộc đời, sự vô thường, nó diễn ra trong chớp mắt. Không ai lường trước được. Không ai nghĩ được rằng là mình sống bao nhiêu năm trên cuộc đời. Chính vì vậy trong Phật Pháp mới nói là mạng người sống sao? Đức Phật dạy sao? Mạng người sống giỏi cho chàng pháo tay. Mé mé ra là hiểu ngay. Đức Phật nói mạng người sống trong hơi thở. Những cái câu đó của những bậc đại trí tuệ, nhìn về một vấn đề. Giống như năm 2017, các vị thấy không? Một cái tổ chức chương trình đại nhạc hội ở Mỹ tại Las Vegas. Mọi người rất đông để mà xem cái chương trình đó. Thì trong thời gian xem đó, thì có một gã xả súng giết người hàng loạt. Thì từ trên một cái khách sạn lầu cao nọ, thì có những tiếng súng. Thì ban đầu người ta nghĩ tiếng súng đó là cái chuyện minh họa cho cái chương trình hát nhạc hay gì đó, người ta đâu có biết. Nhưng mà khi có những người đổ gục chết, thì lúc đó con người mới là hoảng hốt lên. Người ta đang xem một cái chương trình vui vẻ như thế đó, rồi cái chuyện chết bất đắc kỳ tử mà người ta không bao giờ lường trước được. Nếu người ta nghĩ người ta đến đó để mà có xả súng chết như vậy, ai đi? Nhưng mà rồi cuối cùng không thể lường trước được. Vậy thì mạng người nó quá mong manh. Tôi xem đó như là một trò đùa của thần chết. Cái chết nó chiêu ngươi chúng ta, nó đùa giỡn với chúng ta. Mặc dầu con người mình rất sợ hãi với cái chết, chỉ có những bậc thiền sư đắc đạo, những người bất tử thì là một phương diện khác. Còn hầu như tất cả chúng ta là những phàm phu, còn sống trong luân hồi đầy phiền não, tham ái dính mắc đủ điều, thì cái chết là nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Và điều đó tôi xem như là một cái trò đùa đáng sợ. Và hôm nay tôi xin chia sẻ với toàn thể đại chúng với cái bài giảng là trò đùa của thần chết. Xin thưa các vị, mục đích tu hành trong Phật pháp là để giác ngộ giải thoát, để chấm dứt sanh tử, có phải vậy không ạ? Đức Phật đi xuất gia vì mục đích đó mà. Trải qua hai vị thầy đầu tiên trong cuộc đời tu hành là Alala Kalama và Uddakarama Buddha. Hai vị thầy này giúp cho nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta đạt được mức độ là tứ thiền và tứ không thiền. Nhưng tại sao Đức Phật vẫn từ bỏ để đi tìm tiếp những con đường tu tập? Bởi vì khi mà hai cái thiền này Ngài vẫn thấy rằng là chưa giúp Ngài chấm dứt sanh tử. Cho nên con đường tu học của Đức Phật là tìm đường chấm dứt sanh tử để giải quyết các vấn đề khổ đau. Cho nên giác ngộ tối cao là điều quan trọng. Và đó là cái mục đích của tất cả các vị thánh đệ tử hay những người tu học hướng đến. Nhưng mà xin thưa, ai là người có thể đạt được sự bất tử đó? Được bao nhiêu người? Các vị ở đây có chấm dứt sanh tử và không còn sợ chết nữa chưa? Ở đây các vị ai là người không còn sợ chết? Nó đưa tay lên rồi. Giỏi dữ ta. Hoan nghênh các cánh tay này. Rất là bản lĩnh. Tức là không còn cảm giác sợ chết nữa. Nếu cái chết xảy ra, thầy hỏi cô, nếu cái chết xảy ra đối với cô bây giờ, thì cô nghĩ thế nào? Để tôi
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy giảng sư và cùng các bạn đồng tu. Mỗi khi đến cái chết đến với con xin chấp nhận không sợ chết, nhưng con chỉ sợ bệnh, không ai nuôi, bởi vì con không còn người thân nữa.
Sợ bệnh, không ai nuôi thôi. Còn chết là không sợ, tại vì không còn gì để mất, phải không? Chứ không phải là tự tại với sanh tử. Hả? Dạ. Tự tại với sanh tử là không còn gì để mất thì thôi, kệ nó, có chết cho nó rồi. Hả?
Dạ mô Phật, trước cũng chết và sau cũng chết, cho nên con không sợ cái chết.
Phật. Nếu mà một người không còn sợ chết nữa thì làm gì sợ bệnh? Ở đây nó thuộc về dạng cảm giác, coi như là không còn gì để mất, buồn chán. Và thôi chết đi cho rồi, đúng không? Chẳng phải xuất phát từ một sự giác ngộ để trở thành con người tự tại với sanh tử. Chẳng phải là con người bất tử, đúng không? Xin hỏi cô nữa, hồi nãy còn hai ba người đưa tay lại. Rồi thầy mời cái cô đằng sau đó.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Riêng con,
thì con nằm trong cái đạo tràng niệm Phật cho những người sắp ra đi. Cho nên con có cái suy nghĩ như thế này, là khi mình gặp cái sự cố là sắp chết, thì mình vẫn tự tại với cái chết, không sợ hãi, và bình thản niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái nguyện lực của con. Nam Mô A Di Đà Phật.
Rồi, bây giờ cô mới vừa nói xong á, Phật A Di Đà hiện xuống nè, lên đây ta đưa về Tây Phương, đi không?
Nam Mô A Di Đà Phật. Thì như bên ban hộ niệm của chúng con, nếu chúng ta gặp bất cứ Đức Phật nào, chúng ta không đi theo mà chỉ đi theo Đức Phật A Di Đà mà thôi.
Vậy là lúc này Đức Phật A Di Đà có đến tiếp dẫn là đi liền, chứ không có nói là để về nhà sắp xếp gì hết, phải không?
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ đúng vậy.
Rồi, thầy hoan nghênh cô, cho tràng pháo tay. Có cái tâm như vậy là cũng rất là đáng ngưỡng mộ. Những người tự tại với sanh tử hay là có chánh niệm trong sanh tử là một trong những người được mọi tầng lớp người hoan nghênh. Tôi nhớ cách đây vài năm có một cái sư cô ở Bà Rịa Vũng Tàu tuyên bố với mọi người là sắp giảng sanh. Thì lúc đó tôi nhớ là nếu không lầm là cả hàng nghìn người các nơi kéo về để mà chứng kiến cái sự giảng sanh của sư cô đó. Thì tôi không nói nội dung tính chất của tất cả các công việc, nhưng tôi chỉ nói rằng là cái ngưỡng mộ của chúng ta về điều đó rất là cao trong cái giới tu hành. Những vị thiền sư cũng thể hiện cái sự đắc đạo của mình bằng cách là biết giờ chết và tự tại với sanh tử, và nói những câu thiền ngữ để trở thành những kim chỉ nam cho người đời sau tu hành. Giống như nhà nhiều vị thiền sư để lại những cái bài kệ trước khi thị tịch, vân vân. Như vậy thì mục đích cơ bản của việc tu hành là cũng hướng đến cái việc mà tự tại với sanh tử và giải thoát sanh tử, tức là không còn tái sinh. Nhưng mà với tính cách trình bày của các vị, cái sự còn tái sinh hay không tôi không xác định, nhưng mà có tinh thần như vậy là tôi cho là dũng mãnh. Bởi vì sự chấm dứt tái sinh nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố. Nhưng yếu tố thấp nhất trong cái phương diện mà tái sinh dựa về mặt tín ngưỡng, thì chúng ta tu theo con đường tịnh độ, tức là nguyện tái sinh về đất Phật A Di Đà để tiếp tục tu hành cho đến ngày vô sanh. Giảng sanh chưa hẳn là thành Phật. Giảng sanh đối với tôi là một nghĩa tái sanh. Bởi vì các vị vãng sanh theo phước báo mà các vị hồi hướng đó. Kinh A Di Đà nói bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Có phải không? Không phải có một chút ít căn lành mà được sanh sang đất nước kia đâu. Như vậy các vị hầu như có nguyện vọng vãng sanh và khả năng vãng sanh nằm trong phước báo hồi hướng, nguyện lực để tái sanh về đó. Chúng ta phải hiểu cái nghĩa vãng sanh cho nó xác thực hơn. Đừng đem sự vãng sanh và niết bàn so sánh là một vấn đề khập khiễng, hoặc là dẫn đến sự tranh cãi. Cho nên, tu tịnh độ, niệm Phật vãng sanh như thế nào? Phải nắm rõ các vấn đề. Không mường tượng, không ảo tưởng về các vấn đề đó. Trong thời gian qua, một số đạo tràng hướng dẫn tu học theo con đường tịnh độ mê tín, và tôi không đồng tình quan điểm này, và tôi đã phê bình rất là nhiều trong các bài nói chuyện khác nhau. Nên nhớ kỹ, phê bình tịnh độ mê tín hay là phê bình tịnh độ, hai vấn đề này khác nhau nha. Tôi chưa bao giờ phê bình tịnh độ. Tôi phê bình những người tu tịnh độ mê tín, cách hướng dẫn mê tín để dẫn người ta đến sai lầm lạc lối, quan tưởng và làm mất đi cái cốt tủy của Phật giáo, thì tôi phê bình điều đó thôi. Vì vậy ở đây những người phát biểu thuộc về những người có nguyện vọng tu tập, nguyện cầu vãng sanh, các vị có một sự chuẩn bị trong tâm lý về mặt chấm dứt sanh tử hay không, tôi không cam đoan các vị điều này. Nhưng mà các vị có một sự chuẩn bị tâm lý tốt để cảm thấy rằng nếu cái chết diễn ra, mình có thể bình an để chấp nhận được. Đáng tán dương và khích lệ. Còn cơ bản chưa có quan điểm này, cũng như cái phương pháp tu tập của chúng ta chưa tới, hay là những người còn rất là nhiều sự dính mắc tham luyến trong cuộc đời, thì cái chết là một điều kinh hoàng. Sự thật rằng chúng ta có thể nói rất là dễ, nhưng mà khi đối diện lại là một vấn đề. Có thể ngay giờ phút này các vị chuẩn bị trong tâm lý để nói, các vị cảm thấy bình thường. Nhưng sự thật diễn ra là một vấn đề khác. Tôi nhớ La Fontaine có kể một câu chuyện như thế này. Con già này trên 70 tuổi rồi. Yếu à. Nhưng mà phải tự nuôi sống mình bằng cái nghề là vào rừng đốn củi. Về để bán, để đổi gạo để sống. Các vị thấy với tuổi già như vậy mà đi đốn củi rồi là vác từ trong rừng về tất cả mọi thứ thì quá mệt mỏi đúng không? Cho nên ông cảm thấy rằng cuộc sống chán nản, cũng như câu này vậy đó. Thôi chết cho nó khỏe, trong cái suy nghĩ là như vậy. Chứ sống chi cơ cực quá như vậy, ta sống ta sung sướng, ta hưởng thụ, chứ còn đây sống sao mà cơ cực vậy? Khi mà trên đường vác củi về, ông ngồi ở bên gốc cây và ông suy nghĩ như vậy. Ông mới nói là nếu bây giờ thần chết đến đón ta, thì chắc là ta cũng chấp nhận và ta cảm thấy cuộc đời như vậy là đủ rồi. Thì vừa nói xong thì thần chết xuất hiện. Khi mà tử thần xuất hiện thì ông già mới hỏi là ngài là ai vậy? Thì lúc đó vị này mới nói là người mới kêu ta. Ngươi kêu ta, thì bây giờ ta xuất hiện để hỏi là ngươi kêu ta vì việc gì? Thì lúc đó ông già rất là lanh trí. Ông nói là tôi mệt mỏi quá cho nên tôi kêu ngài để vác giùm tôi bó củi này. Ông già thông minh không? Thông minh hay là La Fontaine thông minh? Xin thưa các vị, cái câu chuyện này nó hàm ý gì? Nó nhiều ý trong đó, nhưng mà riêng tôi muốn lấy cái ý để tôi nói với các vị là cái nghĩa vừa rồi của các vị phát biểu. Đôi khi chúng ta thấy cái chuyện chết là do chúng ta chán nản, chứ nó không phải từ sự đoạn trừ phiền não. Do bất mãn cái này, do chán nản cái kia. Và nó dẫn đến là thôi chết cho rồi, khỏe hơn. Thì cái chết này nó khác với con người chấm dứt phiền não hay là con người đầy đủ duyên lành để nguyện vãng sanh Tây Phương. Các vị cần phải chắt lọc lại tâm lý mình cái này rất kỹ. Và đây là một trong những điều mà tôi nói cho những người hiến mô tạng đó. Tôi cũng có chia sẻ khi hỏi tôi về vấn đề này. Đối với những người tự tử, họ cũng tìm cái chết đó, nhưng mà họ chấm dứt sanh tử không? Những người tự tử để mà giảng sanh Tây Phương không? Những người tự tử đó là họ không sợ chết, họ đi tìm cái chết đó. Họ trở thành những con người ngồi tò qua sen ở Niết Bàn không? Không thể, nhưng mà những người đi tự tử lại đọa vào những con đường xấu. Nhớ là như vậy. Bởi vì sao vậy? Tâm trạng của người tự tử là tâm trạng đầy muộn phiền, khổ đau, phẫn uất, thù ghét, giận hờn, sân si. Và bằng tâm niệm đó mà bức tử bản thân, thì họ đi đâu? Đi đâu? Họ sẽ đi vào những cái con đường, đường xấu. Người tu tịnh độ còn được các vị tổ sư tịnh độ cảnh báo sao? Trước giờ lâm chung thì sao? Tâm bất tham luyến, ý bất điên. Nhớ nha. Có phải vậy không? Mới giữ được chánh niệm để mà nguyện vãng sanh Tây Phương. Như vậy một người tự bức tử mình bằng cách tự sát theo cách này cách khác, thì người đó không thể nào có thể là tự tại với sanh tử đâu. Vì chán chường bất mãn, niềm đau nỗi khổ nó lớn quá, chịu đời không nổi, đến phải là tìm cách là bức tử để trốn chạy cảm giác đau khổ này. Vì vậy, trạng thái không còn sợ chết, nó thuộc về dạng là tu hành nó chín mùi, hay là có ý hướng rất rõ ràng, đường đi tái sanh rõ ràng mọi thứ, là một vấn đề khác. Cho nên những người chia sẻ với tôi về cái nghĩa hiến mô tạng, xin thưa các vị, thì tôi cũng tìm hiểu sơ thì hiến xác là một vấn đề khác, nhưng mà hiến tạng là một vấn đề khác. Hiến xác có nghĩa là sau khi các vị chết rồi, do tai nạn, do bệnh tật, do gì đó, rồi sự đồng thuận của người còn lại, hoặc là người đó có làm giấy hiến xác với bên y tế, thì người ta sẽ sử dụng cái xác đó sau khi chết hoàn toàn đó, chết hẳn đó. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng, người hiến mô tạng là dùng một thân phần nào đó sống của mình. Ví dụ bây giờ mình bệnh ruột đi, nhưng mà cái gan mình còn. Cho nên cái gan này có thể hiến cho một cái người nào đó để mà ghép gan, hay là cái thận, hiến cho ai ghép thận. Nếu người này chết hoàn toàn thì cái gan thận đó còn xài được không? Vì vậy người ta lấy trước khi người này chết hoàn toàn. Dầu nghĩa nào đi chăng nữa, người ta có dùng cái thuật từ gì đó, người ta nói chết lâm sàng hay là cái gì đó, cơ bản hoặc người ta làm gì đó, thì phải nói rằng cũng là một sự mổ xẻ trong con người thật sự chưa hoàn toàn chết hẳn. Và theo tinh thần tu của Tịnh Độ thì chúng ta thấy gì? Cơ bản nhất là 2, 4, 6 đến hầu như là trọn vẹn nhất là 8 tiếng sau khi người này tắt thở thì thần thức mới hoàn toàn ra khỏi xác thân này, có phải không? Như vậy thì tôi cho những cái người mà hiến mô tạng chuẩn bị như thế này phải nhận thức rất rõ là cơ thể này dù có tai nạn, dù chết lâm sàng, dù chuẩn bị chết, nhưng trước sau gì cũng chết, và sẵn sàng chấp nhận để lại một phần của cơ thể cứu người để làm việc lợi ích trong cuộc đời. Bằng tinh thần vô ngã, quán chiếu thân xác này giả tạm là duyên hợp, không bền chắc. Suy tư được cặn kẽ như thế này thì các vị cứ là phát tâm vì việc đó tốt chẳng phải không? Nhưng mà nếu giờ phút đó các vị hối hận, đau khổ, giận tức, tràn đầy tất cả những tâm niệm xấu khi mà chúng ta bị người khác lấy cái mô tạng, thì theo cái chấp ngã của bản thân, lúc đó cái sự luyến tiếc, là đau đớn, nhiều thứ mà để mà là nó tác động trong tâm lý của các vị trong giai đoạn chót, thì chẳng những không tốt mà nó lại còn tệ hại hơn. Tôi phải phân tích hiểu rất rõ chứ đừng có tưởng tượng. Sự tu học và làm bất cứ một việc gì cũng cần phải tư duy rất kỹ. Nếu bằng tinh thần vô ngã giác ngộ được vô thường, thân xác này là tứ đại giả hợp giả tạm, và giờ phút đó có đau, có bất cứ điều gì cũng nhận ra được rất rõ và chấp nhận những điều này, lòng dặn lòng và sáng ở nơi tâm một cách mạnh mẽ, các vị cứ quyết định làm. Còn các vị nghe ai suối, ai khuyến khích, nghe hấp dẫn quá, làm cái đó rất tốt để tạo phước duyên gì đó thì tốt, chứ ai nói xấu. Nhưng mà phải như vậy. Chứ còn mà không, lúc đó tự mâu thuẫn với chính mình, rồi giờ phút đó là những giây phút cuối cùng dù 30 giây. Có phải không? Đó là những tâm thức vô cùng quan trọng cho cái thức tái sinh của chúng ta. Nên nhớ, người tu tập không ảo tưởng. Thì cái trong bài này, tôi sẽ phân tích từng bước cho các vị thấy sâu hơn về điều đó. Trở lại vấn đề. Thông qua câu chuyện của thần chết, đối với ông già, đau khổ về bản thân cuộc sống như vậy, mà khi thần chết hiện ra, ông vẫn là thay đổi quan niệm. Cái đó nó cũng là bài học cho chúng ta. Đôi khi bình thường vậy nói dũng mãnh lắm, nhưng mà tới khi lúc đó hoặc là có dấu hiệu, hoặc là người ta đe dọa cái gì đó để bệnh tật hay là như thế nào đó, thì lúc đó mới biết rằng là chúng ta như thế nào. Nhất là những người khi nghe nói bị ung thư đó, thì tâm trạng như thế nào. Có những người xỉu tại chỗ các vị. Có những người bình thường vậy nè, họ cũng không biết mình bệnh gì nhưng mà đi khám vậy thôi. Nhưng mà khi đi vô khám rồi thì kết quả là đưa ra là bệnh ung thư, xỉu tại chỗ. Vậy là người ta xỉu vì bệnh ung thư hay là người ta xỉu vì cái gì? Hả? Đúng đó. Nghe bệnh ung thư không phải là người ta sợ bệnh ung thư, mà ta nghe bệnh ung thư là ta biết sao? Sắp chết rồi. Cái nghĩa nó là như vậy. Chứ không phải là sợ bệnh ung thư. Bệnh ung thư tính sao? Nhưng mà cái ý niệm đầu tiên là rồi, bản án tử hình kêu rồi. Cho nên sự tu tập không lừa tâm thức của chính mình. Các vị hằng ngày tu tập, các vị phải để ý theo dõi rất rõ trạng thái tâm của chúng ta. Nhờ theo dõi trạng thái tâm cho nên chúng ta không bị lừa bởi cảm giác nhất thời. Vậy thì bản thân Đức Phật cảm thấy đó là nỗi sợ hãi, là điều kinh hoàng của mọi người. Và nếu bản thân Đức Phật tu tập chưa chứng đắc chấm dứt sanh tử, Đức Phật cũng bất an về cuộc sống của bản thân mình. Khi Ngài chấm dứt sanh tử, Ngài mới tự tại sanh tử và Ngài mới tiên nói trong tất cả các kinh. Đây là kiếp cuối cùng, ta không còn tái sinh vào cuộc đời này nữa. Có phải không? Đây là kiếp cuối cùng, ta không còn tái sinh vào cuộc đời này nữa. Thì chúng ta thấy rằng đó là một con người đã chấm dứt sanh tử rồi. Nhưng mà Đức Phật nhìn về chúng sinh. Sanh tử chưa chấm dứt. Nhưng mà chúng sinh vui vẻ sống như những đứa trẻ trong nhà lửa, không biết gì. Cho nên trong kinh có nêu một đoạn là một hôm Đức Phật đi ra bên ngoài. Đức Phật thấy những cái con bò nó hút nhau. Mà con bò này là để chuẩn bị đưa vào lò mổ. Thì trong cái thời gian chuẩn bị đưa vào lò mổ thì các con bò này tranh nhau hút nhau. Thì lúc đó Đức Phật mới nói lên như vậy. Cũng vậy, chúng sinh đang đối diện trước với sanh tử. Cái chết có thể diễn ra với mọi người bất cứ lúc nào. Vậy mà con người vẫn tranh nhau, hãm hại nhau, vẫn thế này, vẫn thế khác. Đức Phật nhìn thấy cái điều đó, Đức Phật mới sánh ví rằng con người, cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng mà người ta vẫn tranh giành, đấu đá, hãm hại, mưu toan. Nhưng mà lúc người ta tranh giành, đấm đá, hãm hại, mưu toan đó, vì người ta nghĩ rằng là mình chưa chết. Ai cũng nghĩ rằng mình còn sống lâu lắm. Tôi thấy có một số những người đi dự đám tang, khi cái đám tang là người 50-60 tuổi mất, thì những người đi dự đám tang có những người là 60-70 tuổi, 70-80 tuổi cũng có, đúng không? Nhưng mà người ta có nghĩ rằng người ta sẽ mất gần đó không? Nhiều khi đi dự cái đám tang thì mình nghĩ người đó chết, nhưng mà mình thì cũng còn lâu lắm nhé. Có phải không? Đâu có ai nhìn cái đám tang để quán chiếu rằng cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào, và thậm chí mình, và thậm chí khi mình về cũng có thể sau đó mình chết. Tai nạn chết, bệnh tật chết, đời vô thường, bị tai biến chết, nhiều thứ lắm. Bị hãm hại chết, làm sao chúng ta biết được? Nhưng mà con người chúng ta lúc nào cũng chủ quan là vậy. Đi dự đám tang thì người đó chết thôi, chuyện của người đó. Chia buồn với người đó, tiễn người đã ra đi. Nhưng mà tôi chưa đâu, thấy không? Trong lòng ít nhất cũng vài chục năm. Cái vài chục năm là khiêm tốn đó, chứ còn cái khát khao là muốn sống hoài. Có phải không? Đâu có ai nghĩ mình chết sớm như vậy đâu. Nhưng mà cái việc đó có phải do mình nghĩ hay không không? Mà người sống trong hơi thở không phải do mình nghĩ, do không phải do mình mong đâu. Cho nên bản thân chúng ta rất là sợ chết. Nhưng mà chúng ta luôn lúc nào cũng tạo cái nhân tố trong việc sống chết và gây oan trái đau khổ trong sống chết. Đức Phật khuyên chúng ta trong kinh một câu là vậy: ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng sợ chết, chớ giết, chớ bạo giết. Đức Phật hiểu rất rõ. Trong một thân xác vô thường này, cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Nhưng mà quán chiếu được điều đó không phải mang cái nghĩa tiêu cực. Thấy bằng trí tuệ để con người chúng ta cần làm gì có ý nghĩa trong những giờ phút chúng ta còn sống. Chứ còn ai quan niệm rằng là Đức Phật nói chết như vậy để con người tiêu cực, các vị hiểu sai. Chừng nào Đức Phật nói chuyện không tưởng thì mới nói là như thế. Còn Đức Phật nói như vậy để chúng ta phải biết nhìn lại. Nhờ hiểu được đời vô thường sẽ biết làm gì lúc chúng ta còn sống. Cái nghĩa của Đức Phật dạy chúng ta như vậy bị người khác diễn dịch méo mó. Cho nên nói rằng là đạo Phật bi quan tiêu cực, tôi xin thưa, ai bi quan tiêu cực đố ai có thể đi tu được, chứ đừng nói là thành Phật. Đừng có nghe ba cái cải lương như Lan và Điệp đồ đó nghĩ là thầy tu kiểu đó nha. Xin lỗi với các vị, không bao giờ có thể tu được bằng những trường hợp như vậy. Mặc dầu cửa chùa luôn rộng mở, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Nhưng mà cái việc tu hành từ Đức Phật cho đến các hàng đệ tử sau này, bi quan tiêu cực làm sao tu theo Phật được? Các vị nghĩ Đức Phật là người bi quan tiêu cực à? Hả? Bi quan tiêu cực mà dám từ bỏ cả kinh thành, vợ đẹp con ngoan, bỏ cả vương vị, bao nhiêu điều vinh hoa phú quý như vậy. Chúng ta có túp liều chanh hai quả tiêm chì này nè, bỏ được chưa? Hả? Có nhà nho nhỏ, mảnh vườn dài cây quê lợi, đứa con mỉm mỉm xinh xinh vậy đó, rồi kêu đi đi, đi không? Đi vài ngày là nhớ muốn đứt ruột rồi. Đủ bản lĩnh không? Vặt vảnh chừng ấy còn chưa đủ bản lĩnh. Cho nên đừng nói rằng đạo Phật bi quan tiêu cực, nói võ đoán và nói liều. Không ai bi quan tiêu cực mà có thể thành Phật được, và không ai bi quan tiêu cực mà có thể trở thành những người hy sinh cho cuộc đời được. Nên nhớ là như vậy. Người muốn đi tu, người muốn làm việc cho cuộc đời, tất cả những người này đều là tích cực, phải nói là người có đức hy sinh hơn bao giờ hết. Chỉ có người cố chấp, tham lam, bám víu, những người nhát nhúa và yếu đuối mới không thể làm được những điều như thế này. Vì vậy đừng nghe những câu Phật dạy rồi chúng ta dội võ đoán. Xin thưa với các vị, Đức Phật nói mạng người sống trong hơi thở, đời vô thường. Xin thưa, tất cả những câu này là chân lý, chứ đâu phải là câu này là câu mà đi đe dọa. Và Đức Phật dạy chúng ta gì? Biết đời vô thường cho nên không chủ quan, không hứa hẹn. Cái gì muốn là làm liền, và cái gì làm được là làm liền, tận dụng trong thời gian vốn có mặt trên cuộc đời này. Lời Đức Phật dạy để làm động lực cho chúng ta thức tỉnh lại mọi điều, không sống mù quáng. Và điều nữa rất hay là nhờ chúng ta quán chiếu được những điều đó, nó sẽ giúp cho con người của mình sống tốt hơn rất nhiều. Cho nên đây là một cái bài giảng tôi chia sẻ tại Canada. Đó là bài giảng là nếu ngày mai mình chết, chúng ta sẽ làm gì? Thì ở đây tôi chia sẻ cái điều đó cũng dựa vào những lời Phật dạy mà tôi nói với các vị. Tôi chưa đủ trí tuệ để có thể nói hết các vấn đề. Mà tôi là người may mắn được học tập kinh điển của Phật Pháp sớm để giúp cho mình có thể giác ngộ ra nhiều điều, ứng dụng tu học. Và lấy ít nhiều trong cái kinh nghiệm đó để chia sẻ với tất cả các vị. Thành ra là chúng ta nghĩ về cái chết không mang nghĩa là tiêu cực. Các tổ dạy chúng ta là không mang nghĩa tiêu cực. Bởi vì thấy sao? Chúng sinh vô minh quá, chìm đắm trong ràng buộc phiền não ngũ dục. Rồi để từ đó nó làm cái mối thù, mối họa. Các vị thấy xã hội hôm nay, coi báo đăng chúng ta đọc nhiều tin, chúng ta thấy rất là đáng buồn. Con người tham lam đến nỗi không nghĩa, không tình, không bà con, không quyến thuộc. Vì một mảnh vườn, vì một cái của thờ tự, vì một cái ngôi nhà cha mẹ để lại, anh em có thể xâu xé và chém giết lẫn nhau. Ruột thịt mà còn như vậy thì đừng nói bên ngoài. Tôi nói một số những người ở nước ngoài than mà tôi có nói trong một số bài giảng. Họ nói với tôi, thầy à, con có mua bảo hiểm nhưng mà con không dám cho người nhà con biết. Tôi hỏi sao vậy? Nó còn cho nó biết nó giết con. Những câu này các vị thấy đau lòng không? Thân bằng quyến thuộc là máu mủ hy sinh cho nhau, thậm chí có thể chết vì những người thân của mình được. Còn bây giờ nó ngược lại hoàn toàn như vậy. Thì đừng nói đến cái việc không bà con, không quyến thuộc bên ngoài. Cho nên tôi nói, xã hội phát triển văn minh mà không giáo dục đạo đức là một thảm họa, chứ không thể nào là một điều hạnh phúc cho con người. Thấy có mà dường như không có gì cả. Làm nhiều thứ để phục vụ cho nhu cầu hưởng thụ của con người, nhưng thật sự con người lại không có hạnh phúc. Vậy có để làm gì? Ngày xưa chúng ta nằm ở trên chiếc võng tre, thậm chí không có chõng tre trải chiếu ở dưới đất. Ngủ giấc ngon lành không? Đi về làm mệt á, có phải sao? Ăn chén cơm vậy đó, nhất là các nhà nông nè. Đó, cái chõng tre hay là cái chiếu ở dưới đất đó, hồi nằm xuống cái khò khò. Có phải không? Bây giờ nhà cao cửa rộng hen, phòng mái lạnh niệm dài ba tấc, nằm lên gác chán hoài ngủ được. Uống thuốc ngủ hoài luôn. Có phải không? Cái niệm đó, nhà cao cửa rộng đó để được hưởng thụ thêm mà hưởng cái gì? Có hưởng gì thêm đâu. Tệ hơn thôi chứ đâu có thấy cái gì thêm được đâu. Có phải không? Ngày xưa tôi ngủ có 6-7 tiếng thôi. Nhờ cái giường niệm này tôi ngủ được 12 tiếng ngon lành. Cái đó thêm chưa? Thêm. Còn này ngày xưa tôi không có giường vậy đó. Tôi nằm ở trên chõng tre. Tôi nằm trên chiếc chiếu. Tôi ngủ 8 tiếng ngon lành. Đi làm về tối cái ăn cơm xong rồi coi một chút tivi tin tức vậy đó. Vô ngủ ngon lành tới sáng. Đi làm tiếp. Bây giờ nhà cao cửa rộng, chăn ấm niệm êm, ngon lành. Ngủ không được tiếng đồng hồ nữa. Một là thức hoài canh trộm. Sợ ăn trộm cướp giết bất tử. Phải không? Còn hai là nhiều thứ khổ tâm. Như vậy chúng ta đang hạnh phúc và đang đau khổ. Vậy so với cái chiếc chiếu manh và cái niệm này, cái nào hạnh phúc hơn? Vậy mà giờ chịu nằm chiếu manh hay chịu nằm giường niệm? Đừng dối lòng. Tất cả những cái đó gì? Sự tham vọng của con người muốn phục vụ cái nhu cầu. Nhưng mà sự thật, càng tham vọng chừng nào, chúng ta lại không thể tận hưởng được nhu cầu chừng đó. Quán chiếu lại đi. Và Đức Phật dạy chúng ta gì? Vì sự tham đắm ngũ dục đó mà chúng ta không nghĩ đến thân phận của mình hôm nay và ngày mai. Câu chuyện năm giọt mật là một trong những câu chuyện điển hình cho chúng ta hiểu về cái nghĩa đó. Thấy không? Có một gã tử tù, nó chạy thoát được và nó bị những cái nhà chức trách rượt đuổi theo. Trong đó có hai con voi cũng đang rượt đuổi ở phía sau. Rồi gã tử tù này chạy một đoạn và chẳng may là lọt xuống dưới cái giếng sâu. Nhưng mà trong lúc lọt xuống giếng sâu thì bên cạnh giếng có một cái cây cổ thụ và nó có những cái rễ nó thòng sâu trong giếng. Nhờ như vậy mà gã này sao? Trong lúc lọt xuống, nó chuẩn bị xuống tới đáy rồi thì chụp được cái sợi dây toàn ten ở trong giếng đó. Thì trong lúc đầy sợ hãi như vậy thì con voi nó lại tới bên miệng giếng, nó rầm rú ở trên đó. Thì cái gã này muốn là tuột sâu xuống giếng nữa để chi? Để có thể là trốn thoát cái thảm cảnh này. Nhưng mà khi nhìn xuống sâu ở dưới giếng thì có ba con rồng độc nó đang khè lưỡi ở dưới. Hoảng quá. Nhưng bây giờ bò lên thì bò không được. Trên miệng giếng có 4 cái con rắn độc nó đang khè như thế. Thì anh này anh đang sống trong cái nỗi lo lắng và sợ hãi như vậy. Thì lại xuất hiện hai con chuột, một đen và một trắng. Nó lại cắn gặm cái sợi dây đó. Như vậy là trong cái câu chuyện này diễn tả, anh này trong cái hoàn cảnh coi như là không còn lối thoát và chỉ còn cái gì? Chỉ còn cái chết mà thôi. Nếu chúng ta đặt vấn đề chúng ta đang là như vậy thì sao? cười hà hà hơ khóc. Hả? Nếu chúng ta trong hoàn cảnh đó là dường như không còn sức để khóc nữa. Chết queo luôn rồi. Có phải không? Sợ hãi quá chết rồi. Và trong cái lúc đầy sợ hãi và cái chết diễn ra trong tầm tay như vậy, thì trên cây cổ thụ nó có cái nhánh ve ra, nó có cái tổ ong mật ở đó. Và trong lúc khát, khô cổ họng và đầy lo lắng sợ hãi với cái chết sắp diễn ra, thì ở trên cái tổ ong trên cành đó, nhỏ 5 cái giọt mật vào ngay trong cái miệng của anh. Thì cái anh chàng này ngay cái lúc đó được 5 giọt mật chép chép các vị ngọt đó nuốt vào thấy sảng khoái và tự nhiên quên hết mọi nỗi khổ xung quanh. Có ai làm được chuyện đó không? Có tịch tù nào ăn bữa cơm cuối cùng ngon lành không? Xin thưa, rất nhiều tử tù không có ăn được bữa ăn cuối cùng. Cũng có một vài người ăn nhưng mà hầu như đa phần là không ăn. Có những tử tù chỉ xin một điếu thuốc trước giờ hành quyết. Nhưng câu chuyện đó muốn gửi cho chúng ta cái ý gì? Đây là những cái ẩn dụ không á. Hình ảnh anh là đại diện cho chúng sinh trên cuộc đời này. Sự đang chạy đua với hai con voi đó là chạy đua với sanh tử đó. Lọt vào trong một cái hố như vậy để chỉ rằng nhà tam giới nó vốn là bất an. 4 con rắn ở trên miệng để chỉ cho tứ đại đất nước lửa gió. 3 con rồng độc ở dưới chỉ cho cái gì? Tam đồ. Từ những nhân tố tham sân si mà rơi vào tam đồ đó. Rồi, cái sợi dây thòng đó là gì? Hả? Mạng căng. Dây đó là dây mạng căng đó. Rồi, con chuột đen và con chuột trắng gặm nhấm sợi dây đó là cái gì? Vậy chỉ thời gian ngày và đêm. Tức là mỗi một ngày qua, chúng ta gần với cái chết. Như vậy chỉ có 5 giọt mật mà chúng ta quên hết mọi điều. 5 giọt mật tượng trưng cho cái gì? Ngũ dục. Chỉ có ngũ dục là 5 nhu cầu của con người. Vừa là nhu cầu để tồn tại và cũng vừa là mục đích hưởng thụ của con người. Tài, sắc, danh, thực, thùy. Đây là 5 dục. Tiền tài, sắc dục, danh thơm tiếng tốt, ăn no ngủ kỹ. Đây là 5 nhu cầu để con người tồn tại. Nhưng mà nếu vượt quá nhu cầu, nó trở thành hưởng thụ. Ví dụ bây giờ ăn. Ăn để sống hay để ăn? Ăn để sống là nhu cầu. Nhưng mà sống để ăn là hưởng thụ. Vì vậy nếu gọi là ăn để sống thì ăn cái gì cũng có thể sống được, đạm bạc ngày qua buổi. Nhưng mà không từ bỏ bất cứ thứ gì trên cuộc đời, thượng cầm hạ thú, trên trời dưới nước, trong lòng đất, trong vỏ cây, bất cứ cái gì cũng moi ra để ăn. Đó có phải ăn để sống không? Cái đó là bắt đầu tìm cầu để hưởng thụ miễn bàn sâu hơn. Nhưng mà thông qua câu chuyện này chúng ta hiểu được điều gì? Con người sống bị đanh dây bởi khổ đau, bởi sanh tử. Cái chết có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Nhưng vì tham sân si, vì dục vọng, vì đắm mê trong tất cả các cái đó, chúng ta quên đi những nỗi khổ niềm đau, và nhất là sanh tử đang diễn ra xung quanh mình. Một câu chuyện đã nhằm cảnh tỉnh lại để chỉ cho chúng ta thấy rằng là những nỗi khổ niềm đau nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Chúng ta đừng quên cái điều đó. Và đau khổ lớn nhất trong cuộc đời đó là cái chết. Cái chết nó đau khổ không mang cái nghĩa là chỉ chết là xong. Mà cái đau khổ là sau cái chết này chúng sinh đi đâu? Nếu các vị là nguyện giảng sanh Tây Phương, sau cái chết các vị biết rằng các vị được Phật rước về Tây Phương Cực Lạc, các vị vui hay buồn? Các vị nghĩ rằng sau cái chết này các vị đủ phước báo bằng cách tu thập thiện để tái sinh vào cõi trời, các vị vui hay buồn? Nhưng mà nếu các vị sau cái chết này rồi các vị mang lông đội sừng thì vui hay buồn? Cái này là cái mà các vị cần phải để ý. Tổ Quy Sơn nói rằng khổ hải lớn nhất của con người là sau khi chết không biết mình đi đâu về đâu. Trong Quy Sơn Cảnh Sách có câu là tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, đường trước mịt mờ không biết đi về đâu. Và vì vậy những người có tuổi tác ở đây, đây là những điều rất là thấm thía để các vị quán chiếu về điều đó. Những cái cô chú hồi nãy đó đưa tay nói rằng là không sợ chết đó, trước mắt là tôi cảm thấy rằng rất an tâm. Về mặt tâm lý có một sự chuẩn bị vững vàng là điều rất tốt, có hướng đến con đường tu tập, biết chuyển hóa. Cho nên chư tổ lấy chết để làm tiền đề, như một động lực để thúc đẩy cho chúng ta tinh tấn hơn trên con đường tu hành. Khi chúng ta cúng công phu chiều, chúng ta có cái bài gì? Có bài thị nhược dĩ quá, mạng diệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đảng niệm vô thường thận vật phóng vật. Hồi nhỏ đọc cái bài này thuộc lòng, mà không biết gì hết trơn rồi. Đúng rồi đó, cái bài dịch thành vần là như vậy. Ngày nay lại đã qua rồi mạng căng, huyết mạch lần hồi khô khao. Giỏi thêm nữa đi. À, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi đi chầu đế dương. Sát thân mỏng mảnh vô thường. Cho một chàng pháo tay. Tôi nín thở luôn á. Tôi đợi câu chốt của các vị xong rồi tôi cho một chàng pháo tay. Hồi hộp. Sợ quên bất tử. Bài rất hay, rất thấm thía. Nhưng mà hồi nhỏ biết gì các vị? Đọc lại nhảy như con cát vậy đó. Đi công phu chiều cúng mỗi ngày, đọc lại nhảy hoài, không hiểu được gì hết. Và cũng không ai nói cho mình hiểu. Sau này khi đi học rồi, được dạy rồi, chúng ta bắt đầu mới hiểu. À, thì cái bài mình học thuộc lòng từ lâu, mà bây giờ mình mới hiểu được cái nghĩa thâm thúy của nó. Ví dụ các vị mà đi đến chùa, các vị đọc cái bài mà, cái bài tán Phật á, tới cái đoạn mà năng lễ sở lễ tánh không tịch, cái gì nữa, hiểu gì không? Đọc khí thế vô cùng à, lên cái bắt đầu năng lễ sở lễ tánh không tịch thì vâng vâng, ngon lành lắm. Hỏi hiểu gì? Đâu biết gì đâu. Phật nói Phật hiểu, con chỉ đọc thôi mà. Cả những cái bài nghi lễ chư tổ lấy từ ý kinh điển để mà biên chép lại cho chúng ta thành những cái ý sâu sắc. Thì chúng ta học, học để hiểu, để tu. Vì vậy mới nói là kháng kinh giả, minh Phật chi lý là chỗ này. Đọc, học kinh điển là để gì? Để hiểu được cái lý mà Đức Phật dạy trong đó để ứng dụng tu. Nhưng mà chúng ta thì không có mục đích đó, tụng để có phước. Phải không? Cho nên bây giờ đạo tràng đi tụng kinh Pháp Hoa, tụng trong vòng mấy tiếng đồng hồ hết cuốn kinh dày vậy đó. Tụng rất giỏi và tụng rất lẹ, lẹ hơn cả những người tụng Lăng Nghiêm nữa. Tụng thậm chí không nghe được, nhưng mà miễn hết cuốn thôi. Và người ta xem là xong rồi đó. Xong chưa? Tụng lấy bộ để tính như vậy đó thì cũng có phước đó. Nhưng mà về lợi ích cho việc công phu tu trì thì chưa có gì cả. Tôi nói đây cho các vị thấy như vậy. Và kinh điển cũng là một phương tiện để giúp cho chúng ta có cái thời gian và điều kiện tiếp cận với chân lý. Vậy thì trở lại cái bài kể là ngày nay đã qua, mạng đã giảm dần như cá mắc cạn ở trong ao. Cái này hình ảnh chúng ta thấy rất là rõ. Chư tổ chúng ta đưa ra những hình ảnh sáng giá vô cùng. Có phải không? Ngày nay đã qua, mạng đã giảm dần. Có phải không? Mỗi ngày qua là chúng ta gần với cái chết thì chúng ta xa cái chết. Gần với cái chết. Thay vì sống được 100 ngày, mà ngày qua hôm nay qua ngày còn mấy ngày? 99 ngày. Qua ngày nữa còn 98 ngày. Mà nhất là những ngày 91, 92. Những ngày đuối. Chú này nói những ngày gần đuối. Xin thưa các vị, đưa những hình ảnh đó rất rõ. Ngày nay đã qua, mạng đã giảm dần như cá cạn ở trong ao. Rồi tổ mới nói một câu, như vậy có cái gì vui đâu. Và sau này nếu có dịp mà học những bài kinh Đại Thừa, mà nhất là kinh Pháp Hoa đó, các vị thầy phân tích cái phẩm nhà lửa đó, cái ý này hay vô cùng. Thấy nó là khi đọc tới kinh điển Đại Thừa, chúng ta thấy rằng như một tác phẩm văn học hay vô cùng, ẩn nhiều ý mà thâm trầm. Thì khi nào có dịp để chúng ta chia sẻ đến cái đó. Nó không phải là cái việc tôi nói với các vị hôm nay. Nói nhiều thứ quá các vị không hiểu tôi nói gì luôn. Vậy thì trở lại vấn đề, cái bài đó nó dạy chúng ta cái gì? Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên. Đại chúng nên cố gắng tinh tấn tu hành như là dập lửa cháy đầu, hay là như cứu lửa đang cháy trên đầu. Cái hình ảnh đưa ra rất là xác thực. Nếu chúng ta bị cháy đầu, điều đầu tiên chúng ta làm gì? Hả? Không biết là cái gì đầu tiên mà khi cháy đầu là dập lửa cái đã. Có phải không? Cháy lửa đó lúc đó đây là ai đốt tôi vậy? Lửa gì vậy? Hả? À. Lúc đó có suy nghĩ vậy không? Đâu có kịp suy nghĩ cái gì. Chưa biết là ai đốt tôi, vì lý do gì đốt tôi, đốt bằng cái thứ gì để cháy đầu. Thế. Điều đầu tiên là lửa cháy là phủi. Dập cái đã bằng mọi giá. Tôi nhớ có một video clip nào đăng lại lúc Michael Jackson đang hát nhạc trên sân khấu. Không biết lý do gì đó anh biểu diễn hăng say mà lửa đang cháy đầu anh đâu có biết. Thì những người mà xung quanh mới la lên lửa đầu anh cháy, là cuối cùng là khi mà anh nghe ra được cái tiếng mà người ta nói là lửa cháy đầu, anh gờ lên là lửa cháy đó, thì nó hình như là anh bị xỉu. Tôi nhớ tôi có coi đoạn ngắn vậy. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Trong cái lời khuyến khích dạy chúng ta cần tu như lửa cháy đầu là chuyện tu rất quan trọng. Thậm chí lấy cái tu còn quan trọng hơn cả đói ăn khát uống nữa. Có phải không? Lúc các vị dập lửa cháy đầu, các vị có nghĩ rằng tôi đói rồi ăn cái hả gà dập lửa không? Hả? Hay là khát quá thôi uống cái rồi lấy sức rồi đi dập lửa. Có không? Cho nên lúc cháy đầu là phải dập liền. Không có nghỉ ăn và nghỉ uống. Thậm chí lúc đó sắp ăn rồi cũng không ăn nữa. Vậy thì chư tổ lại không sánh ví là hãy tu như đói ăn khát uống. Hãy tu như là đói rồi chuẩn bị kiếm gì ăn. Nó mang như vậy. Mà lấy cái hình ảnh là như lửa cháy đầu. Có nghĩa là lấy cái chuyện tu như là chuyện không còn cách khác. Đó là sự quyết định cho chuyện sống chết. Và đó là chuyện quan trọng hơn với tất cả mọi thứ. Cho dù là những nhu cầu để sinh tồn, ăn, uống, mọi thứ. Hình ảnh rất rõ ràng chứ. Vậy thì trong cái này, chư tổ đã dạy cho chúng ta nhận ra cốt lõi các vấn đề để tu tập. Nhưng mà bao nhiêu người hiểu được cái điều này để ứng dụng cho việc tu tập? Chỉ có những người sắp chết thì có thể giác ngộ được điều này. Cho nên, trở lại vấn đề tôi nói hồi lúc ban đầu. Khi quán chiếu được cái chết xảy ra, nó là động lực để chúng ta làm rất nhiều thứ, bao gồm cả việc sống tốt của chúng ta. Nếu nghĩ mai này mình chết, hôm nay các vị không có sống ác đâu. Các vị cũng không ích kỷ đâu. Các vị cũng không đi tranh giành đâu. Có phải không? Mai này mình chết thì có đi đòi nợ không? Và nhất là như cô này sống một mình, không con, không cháu gì hết, đúng không? Hả? Có sao cô nói không ai lo cho cô? À, có con cháu nhưng mà nó không lo cho cô. Chứ không phải là không có con cháu. Ờ, à, thầy xin lỗi. Thấy chưa? Có con cháu mà chưa chắc nó lo. Đời đáng buồn. Có phải không? Con cháu mình đẻ ra, mình nuôi lớn lên. Mà bây giờ còn nghĩ con đường chết làm sao? Vì nó không thể lo. Người mẹ biết trước được như vậy luôn. Và như vậy đau chứ. Đạo đức của Việt Nam bị phá vỡ bởi nhiều thứ rồi các vị. Tôi nói rất là nhiều các bài giảng này. Nói riết thành ra nó nhàm. Nhưng mà gần như là vậy đó. Vậy thì, nếu cái chết diễn ra mà chúng ta suy tư quán chiếu được, thì chúng ta không còn sống ác. Không còn những cái điều mà linh tinh nữa. Và vì thấy rằng cái chết sắp diễn ra cho nên chúng ta sẽ là động lực để thúc đẩy chúng ta làm nhiều thứ hơn. Để có ý nghĩa trên cuộc đời. Tôi thấy Edison không biết ông có giác ngộ được lời Phật dạy hay không. Nhưng mà bằng cái tâm của một nhà khoa học, cống hiến hết mình, ông nói là sao? Công việc thì nhiều quá mà đời thì ngắn quá cho nên tôi phải làm gấp. Cái câu này chúng ta học được không? Một ngày một đêm ông ngủ có 4 tiếng đồng hồ thôi. Còn lại thời gian là làm việc không? Nếu chúng ta thấy cuộc đời ngắn, để không phải là làm cho chúng ta bi quan chán chường, mà nhờ chúng ta thấy cuộc đời ngắn cho nên chúng ta tinh tấn trong các việc, cái cũng làm cho tốt hết. Phấn đấu cho hết sức mình để một kiếp người của mình không vô nghĩa, có phải không? Từ mọi việc bên ngoài cho đến việc bên trong, và bên cạnh đó việc tu hành. Cho nên các thiền sư ngày xưa tu tập hay dán cái chữ tử trên trán này. Dán chữ tử trên trán là một lời cảnh báo mình. Vậy thì các vị thấy tu học là cần phải sao? Quán chiếu lời Phật dạy như một cái kim chỉ nam cho chúng ta trên lộ trình tu học. Còn mà chỉ là theo tụng niệm để kiếm phước không thì cũng tốt. Nhưng mà đó chỉ là mới bước đầu thôi. Nếu chúng ta giữ như vậy, chưa có vấn đề giải quyết cái mục đích tu hành của chúng ta. Và đối với việc giải quyết sanh tử, cái đó còn xa vời. Cho nên, những người tu tịnh độ cũng là cái cách để giải quyết sanh tử của các vị đó. Vãng sanh để đi tìm cuộc sống bất tử hay là cuộc thọ mạng lâu dài. Vậy chúng ta lấy cái nghĩa của Đức Phật Di Đà là vô lượng thọ, có phải không? Hướng về Đức vô lượng thọ có nghĩa là con người sống là vô số tuổi để tìm cái cuộc sống vĩnh hằng. Cho nên khi vãng sanh tịnh độ người ta nói gì? Sống lâu kiếp kiếp gì? Đời đời, cái gì nữa? Không già, không chết, không dời đi đâu, xuống dễ sợ. Nghe mấy câu này nó hấp dẫn vô cùng. Xong một cái thời kinh rồi bắt đầu á, niệm Phật xong một thời cái đọc một bài sám. Trong đó cái tới gì đó là bài sám niệm Phật á, cái khúc chót á, là như vậy. Muốn đi có một đường này, nhất tâm mà niệm hồng danh của Ngài, đúng không? Cuối cùng á, là sống lâu kiếp kiếp đời đời, tức là giảng sanh cực lạc á. qua bên liên qua quá sanh rồi đó, là sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời gì đâu. Nghe khoái những người, nhất là những người tuổi tác già sắp chết rồi, cuộc đời này chán quá, sống mấy mươi năm chết, sống mấy mươi năm chết, bệnh tật chết, mệt quá. Nghe những câu đó là ta thấy nó hấp dẫn chúng ta tu hành. Đúng theo tông chỉ chúng ta cũng có thể được như vậy, nhưng mà nó còn nhiều ý nghĩa trong đó lắm. Vấn đề vãng sanh, tái sanh này kia đó. Và khi các cái cõi khác nhau nơi Tây Phương tịnh độ đó, là Hàm Thanh Đồng Cư, Phương Tiện Hữu Dư, Thật Báo Trang Nghiêm, Thường Tịch Quang rồi đó, nó lại có các cấp độ khác nhau cho cái mục đích giải thoát nữa. Nhiều lắm các vị. Nó không hề đơn giản. Nhưng điều quan trọng là các vị đủ duyên để bước chân về tới đó là giỏi rồi. Cõi nào chưa biết, tầng nào chưa biết. Có một cái chú đó, chú già, chú nói với tôi: con tu tập như thế này, sau khi chết con chỉ mong ước được rằng con chỉ sanh vào biên địa hạ tiện nơi dùng tịnh độ, con cũng vui. Thì chú nói là như vậy. Thì đây là các vọng của những người tu tập. Còn những người tu tập của mình, tùy cái mục đích mà các vị hướng đến thì các vị ứng dụng tu hành. Nếu các vị hướng đến con đường để mà chấm dứt sanh tử thì phải tu thế nào? Như vậy chưa có phản ánh được cái nghĩa đó đâu, đừng lặp đi lặp lại mất công. Nhưng mà điều cơ bản đang tu ở mức độ phước báo hữu lậu nhân thiên, hay là gieo trồng căn lành cho con đường vãng sanh tịnh độ gì đó, đây là những bước đầu. Thì chúng ta ứng dụng tu hành để làm sao cho sau khi qua đời tái sanh vào cảnh giới an lành, đừng đọa vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh là giỏi. Thân xác này vô thường, rồi cũng phải trả về cho cát bụi, rồi cũng phải tan rã. Nhưng mà con đường tái sanh là con đường hứa hẹn lâu dài với tất cả chúng sinh, nếu những ai chưa đạt được sự bất tử. Đối với những ai chưa đạt được vô sanh, đối với những ai chưa niết bàn, đối với những ai chưa giải thoát, đối với những ai chưa đặt chân về tịnh độ Tây Phương, thì đều phải luân hồi tái sinh dù cho cõi trời. Nhưng mà tái sinh như thế nào mới là quan trọng. Tôi không đặt mục tiêu xa cho các vị, nhưng chỉ đặt mục tiêu là ở mức độ sống trong thế giới sanh tử, nhưng tái sinh ở phước báo hữu lậu nhân thiên thì cũng quá diễm phúc rồi. Tôi đã giảng ở châu Âu một bài giảng là tu trong luân hồi. Hồi đó giờ người ta cứ hay khuyến khích tu để giải thoát, nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện giải thoát là có thể nó quá tầm tay với những số người đang làm. Thành ra tôi không đặt mục đích giải thoát, mà chỉ tôi cần đặt mục đích là làm sao các vị có thể tái sanh đừng rơi vào trong ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sanh ra trong cuộc đời này đừng cùi đuôi sức lỡ, sanh ra trong cuộc đời này đừng điên loạn thiếu khuyết căn là cũng có phước báo lắm rồi. Đừng cố gách áo ôm, được như vậy là cũng may mắn lắm rồi. Còn cái việc giải thoát giác ngộ còn cả một quá trình. Nếu các vị có tâm nguyện các vị đạt đến, đời này không được nhiều đời sau. Không ai xác định một đời có thể đạt được điều đó. Tổ Quy Sơn cũng từng nói mà: sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Đời đời con sinh ra con không thối tâm trên con đường tu hành. Thềm Phật con hứa một ngày nào đó con cũng phải quyết lòng đặt chân lên. Vậy thì Tổ Quy Sơn cũng chưa nói rằng là một đời ngài có thể giác ngộ. Trong cái tâm ban đầu của ngài thấy vậy, ngài thấy chưa hẳn là đời này ngài giác ngộ, nhưng cuối cùng thì ngài chứng đắc giác ngộ một đời. Nhưng phải nói nhìn về quá khứ cũng nhiều đời tu hành rồi, hôm nay chín mùi thôi. Trái vốn có nhưng mà chưa chín thôi. Không thể tự nhiên đột ngột có cái trái chín được. đúng không? Muốn có cái trái chính thì sao? Nó cũng phải từ cái hoa, cái nụ gì đó, có phải không? Rồi nó mới còn nhỏ, rồi nó lớn lên, rồi nó già, rồi mới chín. Nhưng mà đôi khi các ngài á, già cái hết thọ mạng, cái chết. Có phải không? Chết thì khi tái sanh lên thì chỉ già làm sao? Chỉ còn thời gian đợi chín thôi mà. Như Tổ Huệ Năng là già mùi luôn rồi đó. Tái sinh lên trong cuộc đời chỉ là cái duyên cuối cùng để chứng ngộ thôi. Chứ còn nói là tự nhiên một phàm phu trai chưa từng có túc duyên với Phật Pháp, rồi để giác ngộ như ngài Huệ Năng, nói chuyện nằm mơ. Như vậy, những bậc thầy tổ đã tự tại với sanh tử, Đức Phật các bậc thánh khỏi nói, những người bất tử rồi, những người vô sanh rồi. Thì bây giờ đối với chúng ta tu tập, nếu có cái chỗ bám trụ Phật Pháp là chân lý, đúng với tông chỉ, thì một phần giúp chúng ta an tâm. Và tôi thấy người Phật tử tu hành tinh tấn, cái tâm trạng của các vị trước khi qua đời, tôi thấy rất là nhiều người tỉnh táo và bình thản. Cách đây 20 năm, tôi có đi thăm một người cư sĩ Phật tử hấp hối sắp qua đời, mà cổ là người phụng sự Tam Bảo rất tốt. Thì lúc đó tôi có đến thăm, thì tôi có khuyến khích cổ vài câu để khuyên cô giữ chánh niệm, tâm đừng rối loạn trước khi lâm chung này kia, tập trung niệm Phật vân vân. Thì cổ trả lời tôi rất ngạc nhiên luôn. Cổ nhắm mắt chứ cô không có mở, nhưng mà cổ nói là: thầy an tâm, việc này con đã chuẩn bị cho con từ rất lâu rồi. Giờ này lòng con rất là thanh tịnh an lành, con cảm ơn những lời khuyên của thầy. Trong giờ khắc sắp chết, một người cư sĩ bình thản nói được với tôi như vậy, các vị có cảm thấy an tâm không? Vậy thì các vị thấy rằng cái khả năng tu tập như vậy là không hề đơn giản. Cho nên chúng ta quân tu như thế nào? Và đó cũng là một trong những vấn đề người tu cần xem lại mình. Một số những người tu có được an tâm tự tại bình thản như vậy chưa? Và nếu như vậy thì chúng ta cần phải suy nghĩ như thế nào? Chưa chấm dứt được sanh tử thì cũng phải được giữ chánh niệm trước giờ ra đi. Hay là bình thản ít nhiều, hay là có một cái chỗ nương tựa như thế nào trước giờ ra đi. Người Phật tử cư sĩ bằng lòng thành hướng đạo đã làm được chuyện đó, thì người tu cần phải suy gẫm lại nhiều hơn về việc này, và cũng nhìn lại cho chính tôi về các thứ. Cho nên trong cái bài giảng là trò đùa của thần chết, mang nhiều ý tưởng của Phật Pháp để chia sẻ với các vị. Một phần là tôi thấy ở đây các vị hầu như là những người lớn tuổi trong khóa tu, trẻ tuổi để tham học, để gieo duyên thì một số lượng ít thôi. Cho nên trong bài giảng này nó rất là quan trọng cho các vị. Không phải là tất cả, nhưng nó cũng là những ý pháp để hỗ trợ cho các vị trên cái lộ trình tu hành. Mong rằng những người tu theo tịnh độ, tu theo thiền, tu theo mật, hay là nói chung tu theo Phật Pháp, có một cái chỗ nương tựa vững chắc, quán chiếu tử sinh để làm động lực thúc đẩy cho chúng ta tinh tấn hơn trên con đường tu tập. Và vì nghĩ đến cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào, lòng chúng ta dễ dàng tha thứ và buông xả, bớt đi những cái sự tranh đua, bớt đi những sự ganh tị, bớt đi những sự chấp mắc, đủ điều để chúng ta có thể bình an với sanh tử. Có thể chúng ta chấm dứt tử sinh thì chuyện quá tuyệt vời, nhưng mà tôi không đặt mục tiêu cao như vậy. Nhưng mà ít nhất giữ được chánh niệm cho con đường tái sinh vào cảnh giới an lành cũng là tuyệt vời rồi. Đức Phật nói là hãy quán chiếu cuộc đời
như bọt nước trôi sông, như lầu sò chợ bể.
Nếu người nào xem được như vậy thì tử thần không thể thấy được. Đây là lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Có nghĩa là các vị đã quán chiếu được cuộc đời vô thường như bãi bể nương dâu. Mọi thứ đều là giả tạm, như bọt nổi, như sấm chớp, vân vân. Lòng chúng ta không còn bị ràng buộc dính mắc trong các nhu cầu vật chất của thế gian, và nhất là bám víu vào thân xác, thì thần chết sẽ không thấy được chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta chưa thể làm được điều đó, thì chúng ta có thể ôm những thiện duyên phước báo, cũng là những điều hạnh phúc. Trước khi ra đi, chúng ta kiểm thảo lại cuộc đời mình, không làm gì ác, không làm gì xấu, chỉ làm những việc lương thiện, tốt lành, chỉ một bề lo cho gia đình, mọi thứ, sống đúng theo pháp luật, lòng thanh thản, thì cơ bản bình an rồi. Vì vậy người học Phật nương theo lời Phật dạy để chuyển hóa thân tâm. Mấy chục năm trong cuộc đời, những gì vốn làm, chúng ta đã có kinh nghiệm. Hạnh phúc khổ đau, tốt xấu, chúng ta vốn có kinh nghiệm. Giờ đây đa phần các vị có tuổi, các vị đã đầy đủ tư lương trên con đường tu hành. Chọn cho mình một hướng đi, bớt đi sự ràng buộc về những nhu cầu của thế gian. Thậm chí như hoàn cảnh cô này, con cái không phải là như mình mong muốn, bất cần luôn. Chuẩn bị trước mọi thứ cho chính mình mà không cần thiết phải hy vọng và chờ đợi sự lo lắng của nó. Chúng ta hãy kỳ siêu và đắp con đường tái sanh ngay lúc chúng ta còn sống, ngay lúc chúng ta còn thấy biết, ngay lúc chúng ta còn tỉnh táo, đã kỳ siêu cho mình. Mai này không ai kỳ siêu hết. Nó không thương mình, nó không rước thầy chùa nào về tụng kinh hết. Nó còn không làm bất cứ một nghi lễ gì hết. Có còn quan trọng nữa không? Không. Vì sao? Mình đã kỳ siêu nhiều năm trước khi chết rồi. Còn nó hiếu thảo, nó kỳ siêu có 49 ngày thôi. Có vẻ không? Và mình kỳ siêu và nhờ người khác kỳ siêu thì ai kỳ siêu chắc ăn hơn? Mình kỳ siêu chắc ăn hơn chứ. Có phải không? Mình kỳ siêu là chắc ăn nhất. Có bao nhiêu là nắm chắc bấy nhiêu. Còn người khác kỳ siêu cho mình hơi mơ hồ. Có phải không? Nếu dựa vào kinh điển thì chúng ta hiểu sao? Kinh Địa Tạng nói 7 phần công đức người làm họ hưởng hết 6 rồi. Mình ra đi con chỉ chẻo 1 phần. Có phải không? Vậy thì giữa ta kỳ siêu và nhờ người khác kỳ siêu thì cái nào an tâm hơn? Mình kỳ siêu an tâm hơn. Và các vị nên là như vậy. Và làm gì để kỳ siêu cho mình? Hả? Làm lành, làm phước, ăn chay, niệm Phật, bố thí, giúp đời, phóng sanh, tha thứ, nhịn nhường, xả bỏ tất cả những phiền muộn trong tâm. Kỳ siêu chưa? Kỳ siêu còn dữ dội nữa. Hả? Chúng ta đã có con đường, có đủ nhân tố, mà nhân tố này chính chúng ta biết, chính chúng ta thấy, và chính lòng chúng ta phát tâm. Chứ không phải là người khác làm một cách miễn cưỡng. Đôi khi người khác nói tôi không làm thì người ta nói tôi bất hiếu với ba má. Thành ra cũng gán đi kiếm thầy chùa nào đó về tụng kinh, bất cần ông đó là ai. Miễn về tụng kinh là được rồi. Thật sự giá chiếu mơ hồ. Vì vậy làm được là phải làm trang nghiêm. Làm được phải đủ nghĩa. Dù có siêu hay không cho người quá cố, ít nhất cũng thể hiện tấm lòng của mình đối với người nằm xuống. Làm bằng cái tâm trân trọng Phật Pháp, trân trọng Tăng Bảo và nghĩ đến lợi ích của người nằm xuống thì hy vọng cái việc đó còn coi được và có lợi lạc ít nhiều. Còn việc làm như cải lương, giá díu, dẹp đi. Tao khỏi cần mày, tao kỳ siêu trước khi tao nằm xuống rồi. Bây giờ mày á có sợ ô nhiễm môi trường thì mày đem bỏ vô hòm mày đi chôn. Còn mày không sợ mày cứ vứt ở bên đường đó đi. Nhầm gì không? Dính líu gì đến mình không? Cái bản thân này là một thây chết giả tạm. Thúi rùm đó mà là cái gì? Không dính líu gì đến con đường tái sinh hết á. Nhưng mà còn đang sống dính líu không? Còn đang sống thì mình phải mượn nó làm một cái phương tiện trong cái vấn đề mà tu tập. Nó như một chiếc bè đưa mình sang sông. Mà bè này là bè chuối, chứ không phải là cỡ thùng phi, bixi hay là cỡ ghe rồi ngon lành đâu, không phải. Thay này là một bè chuối. Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì bè chuối sao? Ít ngày nó thúi, nó rã hết trơn rồi, có phải không? Lấy thân mình ví như bè chuối đưa mình sang sông, hợp không? Hả? Rồi qua tới bên sông có giác cái bè chuối đi theo không? Đây là những điều gửi gắm với tất cả các cụ của mình. Những ông, bà, cô, chú có tuổi tác cần nắm vững các vấn đề này hơn và bớt phụ thuộc vào các con nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Nếu các vị tin tưởng rằng các con các vị có thể làm những gì theo kỳ vọng của các vị thì có thể gửi gắm ít nhiều. Còn nếu không có lòng tin rồi, con mình hiểu rất rõ thì thôi, tự làm cho mình cho trọn vẹn và tốt đẹp hơn. Qua cái bài trò đùa của thần chết, tôi gửi gắm cho các vị trong khóa tu một vài ý niệm của Phật Pháp để quán chiếu tu tập, để có ít nhiều lợi lạc trong hôm nay và ngày mai. Nếu giỏi thì các vị đùa lại với thần chết, có phải không? Thần chết đùa với ta thì ta cũng đến một lúc nào đó ta cũng đùa lại với thần chết, có phải không? Ở đây tôi thấy có một số vị có bản lĩnh đùa với thần chết được đó. Có ai đủ bản lĩnh đùa với thần chết không? Đưa ta lên cái coi. Hết rồi. Hết rồi. Thì một ngày nào đó, chúng ta giỏi thì chúng ta đùa lại với thần chết. Còn bây giờ chúng ta chưa giỏi thì thần chết đùa với chúng ta. Có phải không? Thì kiến ăn cá, coi chừng có ngày cá cũng ăn kiến. Thì để đó đi. Để khi nào mà tự tại sanh tử thì đùa lại với thằng chết. Các vị không thấy Tuệ Trung Thượng Sĩ sao? Nhắm mắt chết rồi á. Nhưng mà vợ con này kia cái nọ quyến thuộc khóc lóc rồi sao? Mở mắt ra ngồi dậy. Phải không? Ngồi dậy cái nói, ta đi có nơi về có chốn tất cả mọi người sao mà cứ khóc rống lên mọi thứ để quấy rối chân tính ta. Cái dặn dò xong cái nằm xuống cho tim. Có phải họ đùa với thần chết không? Đó. Những người như vậy là đùa lại với thần chết. Còn chúng ta là sao? Thần chết đang đùa và đang chiêu ngươi mình đó. Thì thôi, chúc cho tất cả các vị dù tu hành theo niệm Phật, theo trì chú, theo pháp môn nào của đời Phật dạy, hành thiền gì đó, thì đều có những cái lợi lạc nhất định của nó. Và các vị phải đi theo cái lời dạy của các thầy hướng dẫn mình một cách chân chánh, đúng nghĩa, thì chúng ta tu tập mới có lợi ích. Chúc đạo tràng tinh tấn và có niềm tin sâu vào Phật Pháp để mà chuyển hóa thân tâm, để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dòng suối Pháp con âm thầm đón nhận, nước thanh lương rưới mát cả lòng con. Ngày hôm nay hạnh phúc thật vẹn tròn, Thầy ban Pháp lòng con xin ghi nhớ. Ngưỡng bạch trên Thượng Tọa Giảng Sư, trên một giờ đồng hồ, với lòng từ bi cao cả của người con Phật, vì lòng khát hưởng giáo Pháp của hàng Phật tử tại đạo tràng Chùa Khánh Linh trong khóa tu một ngày sống trong tỉnh thức, chúng con đã được đón nhận dòng suối cao quý ấy từ pháp âm của Thượng Tọa Giảng Sư truyền trao những lời Phật ý tổ. Với chủ đề đùa với thần chết đã cho con thấy rằng cuộc đời là vô thường, để rồi tiến tu hầu an lạc giải thoát. Với những ân đức ấy, chúng con không sao nói cho hết được, chỉ biết một lòng thành kính nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tòa, pháp thể vạn an, Phật sự viên thành, cụ trụ ta bà để lèo lái con thuyền chánh pháp, đưa chúng sanh đến bờ giải thoát an vui. Kính bạch Thượng Tòa, giờ phút này nơi pháp hội đạo tràng đã được hoàn mãn, kính cung thỉnh Thượng Tòa và mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.